Đó, lại một con muốn được như chị Nhi nữa. Chị nói rồi, em muốn được như chị thì em sẵn sàng những cái trách nhiệm mà em phải làm được. Khánh An, em thấy chị rất quyết liệt và máu lửa, điều này là chị luyện tập hay bẩm sinh như vậy? Em cũng muốn như vậy, mong chị chỉ giáo. Trời ơi, chỉ giáo cái gì? Đó, lại một con muốn được như chị Nhi nữa. Chị nói rồi, em muốn được như chị thì em sẵn sàng những cái trách nhiệm mà em phải làm được. Về cái chuyện máu lửa của chị, có đâu, em đời chị từ hồi đẻ ra đến giờ chị thấy chị luôn luôn có những cái thử thách. Nó cứ tưởng tượng nó giống như cái sống vậy đó. Người ta cần sống, người ta nhỏ nhỏ vậy thôi nè, thấy không? Đó, vậy thôi. Chị lớn nào chị cũng thấy nó vậy nè. Chị chẳng bao giờ chọn. Chị nghĩ là nó là cái, như chị nói, chị biết ơn những cái đó làm cho chị mạnh hơn. Mà chị cũng từng nói mạnh thì em sẽ cô đơn. Em sẵn sàng cô đơn được để mà quyết liệt với máu lửa thì nhào vô học thôi. Rồi, không có bẩm sinh em, hồi nhỏ chị cũng yếu đuối như những đứa gái khác thôi. Tại vì mình lớn lên ở cái xã hội Việt Nam, mình luôn nói với mình những cái điều đó này, chị không có lên án. Mà chị chỉ muốn cho tụi em hiểu được là cái thế hệ của chị khác với thế hệ của tụi em. Nhất là chị sinh ở quê nữa. Ví dụ như đám giỗ đồ là con trai nó ngồi phía trước chẳng hạn, rồi con trai chẳng phải làm gì trong nhà hết, con gái phải làm hết. Ví dụ những cái tư duy cổ hủ đó hồi xưa chẳng hạn, rồi nào chị cũng phải nhường cho em rồi. Rồi mày đến cái tuổi này mà mày không có bồ là mày sẽ ế, rồi mày không có đi học hành cái này cái kia, rồi mày về không có ai ưng chẳng hạn, rồi mày học nhiều quá rồi người ta cũng chê. Nói chung là không bao giờ cảm thấy mình đủ cho cái xã hội hồi xưa mà chị ở. Ví dụ như vậy, chị cảm thấy vậy. Rồi nó làm cho chị lớn lên, chị cũng hoài nghi về chị lắm. Chị cũng nghĩ chị vô dụng, chị cũng nghĩ chị chẳng có cái gì, chị thiếu thốn và tất cả mọi thứ. Chị cũng không có đủ mạnh mẽ và dũng cảm để chiến đấu những cái đó đâu. Nhưng mà chị nghĩ có một thứ nó làm cho chị ngày nào chị cũng lớn và phát triển, đó là chị có một cái tư duy rất là tích cực. Thứ nhất là chị có một cái tư duy tích cực được, tức là chị tự drive, chị tự hướng, chị học để phát triển, học để phát triển mà cho chị chứ không phải cho ai hết. Tức là mỗi ngày mà chị học và chị phát triển á, chị có thời kỳ chị nói tụi em là chị làm ra tiền xong đi ra biển nằm rồi uống rượu rồi kiểu như xài tiền phung phí. Mấy tháng đó chị cảm thấy vô nghĩa lắm, chị cảm thấy cuộc đời của mình thiệt là vô nghĩa khi mà mình giàu. Tại vì mình giàu xong rồi mình chỉ có đi xài tiền thôi, mình chẳng làm được gì khác. Nói đến đây rồi em sẽ nói, em chưa bao giờ tới khúc đó này em không hiểu chị nói gì. Chị không nói để em hiểu chị ở cái khúc đó, chị chỉ nói đối với chị tại cái thời điểm đó, đó là cái thời điểm vô nghĩa nhất của chị. Đối với chị cả cái hành trình cuộc đời của chị, có lúc chị nghèo, chị khổ, chị ăn cơm với nước mắm, chị không có tiền để ăn, rồi chị ngủ ngoài đường, rồi chị được người dân giúp. Những cái đó nó lại làm cho chị cảm thấy cuộc đời rất là có ý nghĩa. Tại vì nó làm cho chị động lực để mà chị trả ơn lại những người đã giúp chị chẳng hạn, hoặc là làm cho chị phấn đấu để cho chị không phải khổ như vậy nữa. Những cái đó nó ý nghĩa hơn. Còn khi mà mọi thứ nó trở nên rập khuôn và dễ dàng hơn, chị lại không có còn thấy enjoy nữa. Và đó là khi chị bắt đầu làm YouTube, và đó là khi chị bắt đầu chia sẻ lại. Và đối với chị, em có thể thấy được 1-2 tiếng của chị trả lời hết mình. Thậm chí hôm nay chị la thằng Huê luôn, nó hỏi những cái câu hỏi về chị Nhi, nó chị Nhi năm mới làm sao vậy này nọ. Kêu Huê, em nó biết tính chị rồi, đừng bao giờ đặt những cái câu hỏi về chị không có quan trọng như vậy. Chị mở cái kênh này là cho người Việt Nam, và chị muốn cho tụi em hiểu được là tất cả thời gian của chị dành ở trên YouTube, bất cứ một giây một phút nào chị làm, thậm chí cái video nào chị làm, chị cũng muốn nó phải ý nghĩa nhất. Bởi vì chị biết nó sẽ để lại lâu dài nữa. Mỗi lần mấy bạn cắt video, mấy bạn để, mấy bạn lan tỏa kiến thức lại, nó là một cái hành trình rất là lâu dài. Ok, chị không có muốn làm một cái gì đó vô nghĩa. Chị không muốn làm video kể lể về chị. Chị không muốn làm video khoe mẽ về chị. Chị cũng không muốn làm video nói gì về chị hết. Tại vì đối với chị, cuộc đời chị nhàm chán lắm. Tụi em coi vlog của chị là thấy chị như chán lắm. Đi tập thể dục, chơi với con, rồi dạy học hết rồi. Và tụi bay luôn soi mói để coi coi chị Nhi còn cái gì exciting hơn như vậy không. Không, đời tao chán vậy đó. Và đây là những thứ làm cho chị có ý nghĩa. Đó là một ai đó lấy kiến thức của chị, họ thực sự áp dụng, họ thay đổi cuộc đời của họ, họ làm cho mình. Ví dụ như chị nhớ hôm qua hôm kia gì đó, bạn của chị gọi điện nói tao đi làm móng, cái tao gặp bạn tao ở cái chỗ làm móng, xong rồi cái bạn tao nó nói là nó cũng coi video của mày, xong rồi nhờ coi video của mày nó bỏ chồng chẳng hạn. Chị không có nói là coi video chị bỏ chồng là một cái điều đúng nè, nhưng mà chị nghĩ là người ta có thể là fan của chị. Người ta không nói với chị, người ta fan của chị, người ta không cần ở trong team Nhi Lê, người ta cũng chẳng bao giờ comment. Nhưng người ta coi video của chị, người ta có dũng khí để bước ra một mối quan hệ độc hại chẳng hạn. là xưa giờ họ lưỡng lự giữa cái chuyện là ở tiếp với người đàn ông này hay là bước ra khỏi cuộc đời của người đàn ông này để họ hạnh phúc hơn chẳng hạn. Thì đối với chị như vậy cũng đã là ý nghĩa rồi, còn hơn là làm ra tiền xong rồi ngồi uống rượu, hiểu không? Thì chị thấy cuộc đời chị vô nghĩa nhất lúc đó. Chị bỏ tiền giờ làm những cái chuyện tập thể dục, đi học võ, đi chiropractor bẻ lưng bẻ xương, rồi tao đi massage, rồi tao đi xong hơn, tao làm những cái chuyện mà bổ dưỡng cho sức khỏe của tao lắm. Bởi vì tao thấy được là tao phải khỏe để tao tiếp tục dạy tụi bay, hiểu không? Tức là chị thấy được cái trách nhiệm của chị bây giờ chăm lo cho sức khỏe của chị, không phải là để cho đẹp. Ôi, mấy đứa nó bữa nay sao chị Nhi mập vậy? Tao không phải mập, tao lên cơ thôi chứ không phải mập. Lên cơ tức là hồi xưa ví dụ như chị tập tạ thì chị khiêng được cục tạ 2-3 kg đi, giờ chị đẩy một lần 100-mấy ký, chị phải có cơ, chị không có cơ chị đâu có đẩy được. Thì chị phải bự theo kiểu có cơ có thịt, hiểu không? Và chị thích chị như vậy. Chị không có nhu cầu ai cho chị Nhi, chị Nhi không đẹp theo chuẩn Việt Nam, chị không có nhu cầu luôn. Ok rồi, chị muốn quay lại cái mà em đang hỏi chị, đó là nhiệt huyết với máu lửa. Em phải tự đi tìm cái drive đó bên trong người em, chị không giúp em tìm cái đó được. Chị tìm được cái của chị rồi, chị có thể nói với em là đừng có tìm bằng cách là ngồi rồi xong mua một bịch bánh tráng trộn rồi mua thêm mấy cái hộp đồ ăn đăng vặt, nó không có gì xấu hết. Nhưng mà ngồi ăn và coi YouTube cả ngày nó sẽ không làm cho cuộc đời em thay đổi. Nếu em coi cái video của chị xong là ngay lập tức lấy cái kiến thức đó và đi ra áp dụng liền. Em chỉ cần áp dụng đúng một kiến thức mà 3 tháng liên tục, em đã thấy cuộc đời em 1% nó đã lật qua một trang mới rồi. Thì nó có rất là nhiều mảng em phải nâng cấp. Ví dụ có người đến hỏi chị Nhi sao chị Nhi biết nhiều quá vậy, ở đâu ra mà chị Nhi có nhiều thứ trong đầu? Chị biết nhiều lắm, nhưng mà phải có câu hỏi để cho chị nó giống như nó mở cái chìa khóa ra để cái câu này mình biết này, mình trả lời vậy đó. Cái tại vì mình học nhiều quá rồi, nhiều hồi mình cất xong mà áp dụng rồi, nhưng mà nếu như không đúng người, không đúng lúc, không đúng sự việc, không đúng cái nhu cầu của họ, chị sẽ không trả lời được. Ví dụ như trong cái lớp dịch với thầy chẳng hạn, ví dụ thầy dạy về Money Blueprint, chị giúp thầy dạy chẳng hạn, có mấy bạn kêu trời chị Nhi cái này chị Nhi cũng biết nữa hả? Đúng, chị Nhi biết nhiều nhưng không dạy trên YouTube được, tại vì chị không có ai để mà chị một hết, để chị hỏi người ta, hỏi chị trả lời, người ta hỏi chị trả lời, nó là khác, nó là cái cuộc giao tiếp theo kiểu khác nữa. Nếu như em muốn nhiệt huyết, nếu em muốn máu lửa, nếu em muốn những cái thứ này, em đòi hỏi em phải đi tìm bên trong của em cái gì làm cho thúc đích em, tự thúc đích em mà em không cần người khác thúc đích em. Tại vì đối với chị, ai mà làm việc với chị đều thấy rất là sướng, tại vì chị rất là tự giác. Ok, chị tự chịu trách nhiệm cho thời gian của chị tự chịu trách nhiệm cho lời hứa của chị, chị tự chịu trách nhiệm cho công việc của chị, chị tự chịu trách nhiệm cho lịch trình của chị. Chị không cần ai phải nhắc chị là chị Nhi giờ này sáng này mở cửa đi giờ này, nó không có. Ok, chị biết chị có hẹn với ai, chị sẽ tự chịu trách nhiệm, không có cần người khác phải nhắc chị nhiều lần cái đó trong công việc của chị. Thì đó là những cái gì nó em phải tự là người lớn của chính em. Ok, em phải là tự là người nhiều hồi phải tự vỗ vai mình rồi đẩy mình đứng lên đi tiếp rồi thúc đẩy. Cũng có những lúc chị đang đi ngoài đường chị cảm thấy chị mệt lắm, chở trong taxi tự nhiên xong chị nhắm mắt cái chị nói chuyện với chị tao yêu mày lắm, cái tự nhiên giữa nước mắt chị khóc luôn. Có nhiều hồi như vậy, đó cũng là những cái mà em phải kiểu như là em tự vỗ vai em á, em tự làm cho em có động lực lên. Tại vì khi mà em tới một cái mức mà không có ai làm có thể làm động lực cho em ngoài chính em hết á, thiệt luôn. Đến một ngày em như chị vậy đó, tức là giờ chị đi xung quanh ai làm động lực cho chị? Chị đi đâu người ta cũng muốn có một chút của chị. Chị đi đâu người ta tao phải gặp mày như là hit heroin vậy đó, tao phải coi video mày tao mới có lửa, tao phải mới có motivation. Chị là motivation cho tất cả mọi người, chị là người truyền lửa cho tất cả mọi người, và ai truyền lửa cho chị? Ví dụ như vậy thì đó là cái lúc mà em phải hiểu được là em muốn có được những cái của chị thì đầu tiên em phải tự biết học cách để sản sinh ra nó cho em cái đó. Chính em mà không tự vỗ mông em đứng lên đi tiếp, chính em mà không vượt qua nỗi đau của em để đứng lên đi tiếp, không ai giúp được hết, không ai trên đời này giúp được hết. Và phải figure out cái đó, phải tự đi tìm cái đó. Tự đi tìm cái đó bằng cách nào thì coi hết cái đống video cũ đi, mà đừng có coi không nghe không, coi video chị mà không thực hành á cũng bỏ nghe cũng được đâu. Chị biết nhiều bạn coi video chị mà không làm lắm. Và như thường lệ đừng có quên là like, share và subscribe tất cả các kênh của Nhi. Các bạn mà còn chừng chờ tham gia là còn 48 tiếng nữa để mà có cơ hội được học trực tiếp với Nhi và thầy vào tháng 1 này, trực tiếp gặp tôi rờ hửi trực tiếp, hiểu trực tiếp không? Đó, nhanh lại rạc đùng đi vô page, đi vô cái khung mô tả ở dưới nhấn. Rồi bạn nào chuẩn bị 99 đây, ngày 11 tháng 11 team sẽ mở cho các bạn để các bạn đăng ký đặt lịch báo thức liền đây, set vô cái đồng hồ. Nhắc nhở ngày 11 tháng 11 vô page và Nhi liên tục F5 liên tục để coi coi là bà post cái gì để cho mình đăng ký. Yeah, và Nhi sẽ gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. We'll be right back.